Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng hay là không được? Ư, ừ. Phật bảo: Đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, ta đối với vô thượng chánh pháp, vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có một chút pháp để được, gọi đó là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì sao? Thường thường Phật giác ngộ rồi thì nói ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà bây giờ hỏi ngài có được không thì ngài nói rằng à, không được một chút nữa. Mà bởi không được một chút cho nên gọi ngài ngài được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy ở trước phá cái pháp thế gian, phá cái ngã của thế gian, ở đây phá luôn cả cái pháp gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng ta tu nói gần nhất, người nào tu cũng mong thành Phật, phải không? Mong thành Phật. Mà mong thành Phật thì bây giờ phải làm sao để thành Phật đấy? Làm sao? Mình phải có thân đủ 32 tướng tốt thì mới thành Phật, phải không? Nó cũng không phải. Như vậy thì mong thành Phật là thành cái gì? Mà muốn thành Phật là một sự ước vọng, ước vọng được thành Phật. Như vậy Phật là cái gì để mình thành? Quý vị kiểm lại coi, Phật là cái gì để mình thành? Khi muốn thành Phật thì có mấy cái kỳ thi không? Rồi có cấp bằng không? Mấy cái đó không có. Không có thi cử, không có cấp bằng hết. Vậy làm sao mà thành đây? Bây giờ muốn thành Phật phải làm sao? Phải chạy lên non, lên núi đâu đâu mà tìm để được thành Phật. Như vậy thì cái mơ ước thành Phật, quý vị nghĩ mơ ước làm sao? Làm sao để thành Phật? Đó là cái bệnh của chúng sinh. Khi phát tâm tu là mong được thành Phật. Như vậy thì ngỡ rằng cái quả Phật ở đâu trên trời, trên mây gì để sẵn thế đó. Mình tu rồi mình có cái gì phương tiện, mình lên đến đó, cái mình nhận được cái quả đó. Phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Phật là giác. Mà muốn giác thì bỏ cái mê giác chứ. Muốn thành Phật là thành cái gì? Hết. Không còn một tí mê nào nữa thì lúc đó làm sao? Đó là Phật rồi. Như vậy thì có ước mơ không? Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu phải làm sao để được thành Phật? Thì bỏ hết cái mê. Mà cái mê đó ai tập cho mình ha? Ông thầy nào dạy mình mê? Ai dạy mình mê đây? Đó. Tại vì mình đã nhiều lần sinh tử rồi, quen quân tập cái thói mê đó. Bởi quân tập thói mê cho nên bây giờ mở mắt ra làm người cái thì nó mê theo cái thói cũ. Cho nên bây giờ mình tu để gạn bỏ cái mê lầm đó của mình. Khi cái mê lầm nó hết rồi á thì tự nó thành Phật, chứ không ước mong không có gì hết trơn á. Vì ước mong thành Phật là chỉ ra công, cũng như cái gương nó dơ quá, mấy chục năm không có lau chùi, nó đóng đủ thứ. Bây giờ muốn cái gương sáng nó không có trông đợi gì hết, chỉ ráng chùi, phải không? Chùi chừng nào hết những cái bợn đó thì nó sáng. Cái chuyện đó nó có sẵn, không phải là chuyện tìm kiếm ở đâu. Mà chúng ta tu cứ ước mơ thành Phật. Bởi vậy nên sau này tạm phải đòi về cực lạc cho có chỗ ước mơ. Hay không? Về bản có cây cối bằng vàng và ngọc đủ thứ hết để đủ cái nguyện vọng ước mơ của mình. Đó là một phương tiện. Chứ sự thật cái tu của mình là từ chuyển cái mê thành cái giác. Mê là cái lầm lẫn từ thuở nào đến giờ. Chúng ta đã lầm lẫn quen như vậy rồi. Bây giờ muốn thức tỉnh, muốn được giác ngộ thì chúng ta phải mạnh dạn gạt bỏ cái mê lầm, nhìn đúng với cái trí tuệ giác ngộ, thì như vậy chúng ta giác cái gì đó. Như vậy thì cái giác nó không phải tìm, không phải cầu, không phải xin với ai hết trơn á. Nhưng bây giờ lên bàn Phật thì cầu Phật gia hộ cho con thế này thế nọ, cầu Phật ban cho con cái này cái kia, cứ xin Phật. Cái lối đó là cái phương tiện quanh co, phải không? Nói thẳng thì sợ nó không nhìn, thôi nó thôi ráng nguyện tụng kinh cầu nguyện là Phật gia hộ cho để an ủi vậy đó. Nếu Phật làm sao cho mình cái mê cái giác được, phải không? Cái mê cái giác là cái của mình, biết chuyển biết sửa thì mình hết, chứ Phật không có cho được. Có khi nào mình nguyện Phật gia hộ cho mình bớt nóng giận, mình tụng kinh cầu nguyện vậy hoài, rồi khi nào mình vừa nổi giận cái Phật lấy tay đè xuống giùm mình không? Có không? Mình giận Phật đè giùm lên để trở cho mình hết giận. Mà có khi nào thấy được vậy không? Mà không thấy thì Phật có chen vào cái trách nhiệm của mình đâu. Như vậy thì chỉ khi nào nghe người ta nói một câu trái ý vừa giận thì nó thân không thiệt mà lời nói thiệt đâu, phải không? Thì lấy cái giác mà trị cái mê, tự mình sửa lấy, chứ Phật có chen vào đó chỗ nào đó. Nhưng mà tại người ta quê quá, vụng về quá, là buộc lòng phải nói cho có hình tướng để cho người ta ham chút, phải không? Ráng đi tụng kinh nhiều, lễ Phật nhiều, Phật gia hộ cho, rồi bớt kịp chướng, bớt này bớt cái nọ, chứ Phật làm sao mà bớt cho mình được? Quý vị xét kỹ đó, phải vậy không? Nếu bớt được thì Phật không có tuyên bố ta là cái người chỉ đường. Mà đã là người chỉ đường thì không có thêm bớt gì hết. Chỉ có cái đặc biệt là chỉ biết đường chúng ta đi, rồi phải đi. Chứ Phật không có khuân chúng ta bỏ lên chỗ này tới chỗ kia gì hết. Như vậy thì trên đường tu là chúng ta phải tự tiến, tự tu. Mà tự tu tức là tự sửa cái xấu, cái hư, cái dở, mình phải chuyển, phải sửa cho nó hết xấu hư dở. Đó là mình tu. Mình tu là việc của mình. Chứ giả sử một vị thầy thương học trò đáo để đi nữa mà thấy học trò hư dở, biểu bỏ nó không bỏ thì ông thầy biết làm sao? Nếu biểu bỏ mà nó không chịu bỏ, ông lại lôi ra đánh, phải không? Mà lôi ra đánh mà nó không bỏ cũng không làm sao được. Thành ra cái trọng tâm của người học trò là hiểu cái hư dở của mình rồi chừa bỏ. Đó là cái trách nhiệm của người học trò. Mà trách nhiệm của người thầy là chỉ giải thích cho nó biết cái hư chỗ nào, cái dở chỗ nào, hư dở vậy có tai họa gì, để cho nó biết rồi nó chừa bỏ. Thì đó là cái trách nhiệm của ông thầy. Còn cái người trò hiểu rồi thì tự sửa. Chứ còn dầu cho ông thầy nhiệt tâm thế mấy đi nữa mà cứ đánh đập hoài chưa chắc mà hết được cái xấu cái dở của nó. Cho nên chúng ta hiểu được cái giáo lý Phật rồi mới thấy cái hay của Đức Phật dạy. Nhưng thực ra Phật không làm gì cho mình hết, mà cái pháp của Phật không có một tí xíu gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Không có một cái tí xíu nữa. Tại sao? Tất cả cái giác ngộ là từ mình. Mình mê trọn vẹn thì giống như cái gương mà nó lấp cả ngàn lớp bụi. Rồi mình ráng mình chùi, nó trống được một tí, lần lần nó trống sạch hết bụi thì cái gương nó sáng tròn. Cái đó là việc của mình, chứ không phải có một cái thiệt ở ngoài đem đến. Như vậy mình chùi cái gương thật sáng thì cái sáng nó từ đâu lại? Thì tự gương sẵn nó có rồi, chùi hết cái lớp che đậy thì nó sáng thôi. Mình tu cũng vậy, nó đang hoàn toàn giác ngộ. Là sao? Là hồi xưa bị mê trọn vẹn, phải không? Trọn vẹn 100%. Thì giờ mình ráng mình bỏ, mình sửa, mình chuyển hết tất cả những cái mê đó, thì đó là hoàn toàn giác. Thì cái giác đó có gì thêm cho mình không? Ở đâu đem lại không? Nó không phải là cái cấp bằng ở đâu trên bề trên cho đâu, phải không? Mà chính là cái của mình. từ cái mê tâm tối, giờ mình phá dẹp cái mê đó nó hết thì cái giác nó tròn, nó đầy. Cho nên Phật không có cái pháp mà được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giờ hiểu cái đó chưa? Chứ nói Phật có một cái đó, mình tưởng là mình tu tới đó cái có ông Phật mà vô thủy đó, ông đóng dấu cho mình có một cái bản là đây là người này vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó không có. Chỉ mình giác trọn vẹn là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cái đó là cái sẵn của mình, đâu có cái pháp ở ngoài. Cho nên không có một tí xíu nào là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy khó hiểu và dễ hiểu. Bởi vì học đây là học cay lắm, nghe thì chữ rất là dễ, nhưng mà cái lý ở đây nó không có khó, nhưng mà nó là cái lý thật. Chúng ta quen bị gạt rồi. Tôi nói ở thế gian đấy, như mấy đứa trẻ con muốn cho nó cố gắng nó học thì bắt nó thi, phải không? Nó thi đậu rồi được thưởng này kia, nó cố gắng nó học. Chứ còn sự thật là muốn cho nó cố gắng nó học, mà nếu không có thi thì nó lười, nó không học. Thì bắt buộc phải có thi, thi rồi phải có bằng cấp, rồi được lên lớp, rồi từ từ nó ham, nó theo cái đó cái học giỏi. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi, ví dụ người đó học được cử nhân hay được tiến sĩ, thì cái cử nhân tiến sĩ ở trong đầu ổng, họ đã có ngăn từng lớp không? Cái khoảng này là cử nhân, khoảng này là tiến sĩ, có ngăn vậy không? Nó không có. Người chỉ học nhiều lên đó thì đặt cho một cái địa vị vậy thôi, cái chức tước một địa vị, chứ nó không có một cái bậc, không cái gì thiệt hết đó. Nhưng mà phương tiện thúc đẩy cho người ta học, mình cũng vậy. Khi tu những cái trình độ thấp thì Phật phải nói tu từ bậc, như là tu thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cho tới qua chứng các quả thì tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán. Còn tu về đại thừa thì có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, bậc bậc như vậy. Đó là cái phương tiện. Còn cái thật nó không có cái bậc. Chúng như tôi nói hồi nãy, một tấm gương to mà bị người ta sơn cả chục cả trăm lớp ở trong, bây giờ mình biết cái gương đó cái bản chất nó là sáng, và muốn nó sáng thì chỉ có một việc là khéo chùi, phải không? Chùi bằng cách này bằng cách nọ, rồi khi mình chùi thiệt sạch rồi nó sáng rực ra. Còn nếu mình chùi được một phần, thấy sáng được một phần, thì nó bữa nay sáng được mấy mươi phần trăm, rồi mai chùi được mấy mươi phần trăm nữa. Cứ vậy mình nói bực, chứ thiệt ra thì chùi rồi thì cũng là cái gương sáng đó thôi, nó có cấp bậc nào đâu. Nhưng mà trong cái thời gian chùi thì nó chưa có sạch trọn, thì nó lé được phần nào thì mình nói sáng được phần đó. Rồi đặt nó bữa nay tôi chùi sáng được 30% rồi rồi mai nó được 40% rồi, thì mình thấy có bực. Nhưng mà khi chùi sạch hết rồi, tìm cái bực có không? Thì đó, sạch rồi thì chỉ là cái gương sáng, chứ không có bậc nào hết trơn. Đó, cho nên tu mà đến cái chỗ cùng tột thì nó không có thứ bậc. Thứ bậc là phương tiện, nhớ như vậy đó. Khi nào nói tu có chứng cái này kia là nói phương tiện. Còn chỗ tột cùng thì nó không có thứ bậc. Hiểu vậy thì đọc kinh, đọc sách, nghe người này người kia giảng nói mình mới biết. Nó không có cái cố định thứ bậc, chẳng qua là phương tiện thôi.